Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em khắp nơi cách điên. Con xin trân trọng và thân ái kính chào cha chánh xứ của giáo xứ Thanh Minh ở tại Canada trong 3 ngày đại phúc tĩnh tâm vừa qua. Cảm ơn hội đồng giáo xứ, cảm ơn các anh chị đã nhiệt thành hăng hái tổ chức một weekend, một cuối tuần tĩnh tâm rất là sốt sắng. Và mặc dù đất Canada tuyết rơi đầy hết, lạnh lẽo, nhưng mà bà con tình nồng, tình ấm. Và có các cụ nói với tôi, dân Canada tuy lạnh lẽo nhưng mà tình nồng. Cảm ơn tất cả anh chị em. Và tuần tới chúng tôi sẽ đến với bà con ở Mississippi, Biloxi. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau để đến với Chúa. Chúng tôi kính chúc anh chị em được gặp gỡ Chúa, và nhất là gặp gỡ tình Chúa thương xót trong những ngày này.
À, con xin cảm ơn cha và xin mời chị Mỹ Dung bắt đầu câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay.
Thưa cha, một vị thính giả giấu tên ở Orange, California hỏi: sáng vừa thức dậy nhưng còn nằm trên giường, con đọc kinh có được không? Xin cha giải đáp, con cảm ơn cha.
Đọc kinh thì chúng ta đọc thế nào cũng được, trồng chuối đọc cũng được, hay là anh chị em muốn đứng đọc cũng được, ngồi cũng được, ở đâu cũng được. Vẫn sao đọc kinh thôi, cái tâm hồn mình có ở với Chúa hay không. Có những người vào trong nhà thờ ngồi ha, rồi nhắm mắt lại, là lấy chuỗi ra lần chuỗi đọc kinh đó, nhưng mà trong cái tư thế ngồi, hay là quỳ đi, sốt sắng lắm, nhưng mà thật ra tâm trí nó chỗ khác ha. Có thể là vào trong nhà thờ đang dự lễ, anh ấy cũng sốt sắng, nhưng mà cái trí của mình nó đang ở trong cái sòng bài casino, hoặc là trên cái football game, hay là các bà thì đang lo cái nồi phở nó chưa tắt hay là sao đó. Thì mình cái thế nào mới làm sao là lòng của mình đó, lòng của mình hướng về Chúa. Ví dụ như hỏi rằng các bệnh nhân trong nhà thương họ đâu có ngồi dậy được đâu. Họ nằm, họ đọc kinh có tội không? Có tội không các anh chị?
Dạ không.
Dạ thưa không.
Cơ bản cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là mình kết hợp với Chúa. Mình dục lòng yêu mến Chúa đó. Thì do đó chúng ta ý thức là cái tâm hồn của chúng ta bây giờ, nếu mà bây giờ nằm trên giường đọc kinh đó, có nghĩa là bởi vì tôi lười, tôi khỏe, mà tôi muốn còn nướng qua, nướng lại, nướng tới, nướng lui, nướng hồi cho nó đã. Thì đọc được kinh đó, nhưng mà đọc được vài ba chữ cái là trở lại vào trong giấc ngủ ngủ, rồi cái trở tỉnh dậy đọc thêm nữa. Thì chúng ta coi lại coi chừng mình lười đó không? Thì chúng ta có cái sự kính trọng Chúa, sáng thức dậy, quỳ xuống, nhân danh cha và con và thánh thần. Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, con cảm ơn Chúa cho con được một giấc ngủ êm đẹp tối hôm qua, vừa qua đi, và tạ ơn Chúa cho con thêm ngày mới. Thì chúng ta chỉ đơn sơ thôi, những lời đơn sơ dạy cho con cái không vậy. Ví dụ như tỉnh dậy đứa bé, dạy cho đứa bé, nó quỳ xuống là nói lạy Chúa, tạ ơn Chúa con dậy rồi, như vậy đủ rồi. Ý thức, nhận thức, nhìn nhận là có Chúa, đó. Chúa yêu thương con cho con dậy rồi. Đó, rồi chúng ta như vậy thì đó là cái tâm tình của mình đó. Bất cứ tư thế nào, miễn sao tư thế đó là phát xuất từ trong cái tâm tình yêu thương kính thờ Chúa.
Câu hỏi thứ 6, câu kinh kết của 10 điều răn là: 10 điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ trước kính mến mục Đức Chúa Trời, xa lại yêu người như mình ta vậy. Có phải là tất cả rất nhiều luật nhưng chỉ cần giữ hai điều đó không mà thôi phải không cha? Xin cha giải thích, con cảm ơn cha.
Nếu mà giữ được hai giới răn đó đó, thì chúng ta đã ở trong thiên đàng, đang ở trong thiên đàng rồi. Tất cả các, chúng ta phải nói ngược lại nha, tất cả các giới răn phát xuất từ hai giới răn này thực sự là ba: kính mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết sức bình sinh của mình. Đó là giới răn thứ nhất trọng đại. Và yêu mến Chúa bằng cách yêu thương nhau. Và yêu thương nhau bằng cách như chính bản thân mình, thì mình phải yêu thương mình chứ, phải không? Thì do đó đó, vì chúng ta coi lại 10 điều răn Đức Chúa Trời: thờ phượng Chúa nè, trên hết mọi sự, đó là yêu mến rồi, phải không? Rồi chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ cũng là yêu mến rồi. Mình kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ là mình đã không yêu mến Chúa, mình coi thường Chúa, mình coi khinh Chúa rồi. Rồi giữ ngày Chúa Nhật là đạo hiếu đó, mình yêu mến Chúa, mình kính mến Chúa, mình giữ ngày Chúa Nhật để nghỉ ngơi và Chúa thương mình. Mình nghĩ cái ngày đó để mà làm gì? Để mà đến đền tạ hay là cảm ơn Chúa, thờ phượng Chúa, cũng là yêu mến đó. Rồi thảo kính cha mẹ, cái đức hiếu, hiếu kính nó là yêu mến rồi. Hay là bây giờ mình giết người mình có yêu mến không? Thường thường người ta giết người, người ta khủng bố, người ta phá thai đó. Chúng ta thấy người ta nói nhân danh tự do, nhưng mà gọi là ghét chứ, thù chứ, mình ghét mình ghét thai nhi, mình ghét sự sống cho nên mới giết chứ. Giết thai nhi mà mình cho rằng là tự do thì cái đó đâu có yêu mến đâu, cái là thù ghét. Mà như là trong tin tức vừa nói đó, vừa đọc anh chị em nghe đó, không có cái người nào đàn bà nào đi phá thai mà không đau đó. Người ta lấy bây giờ anh chị em đi nhổ răng, người ta lấy kiềm người ta nhổ cái răng khôn mình ra cũng đau, còn này lấy kiềm lấy dao rồi được cưa rồi cắt ra, kéo cắt ra từng mảnh rồi chích thuốc axit vô hay là thuốc độc vô trong cái bụng người mẹ đó, cái đó mà không đau nữa thì thôi đó, mà cho đó là cho đó là tự do, nó không phải tự do là giết người đó, thấy không? Thì giết người làm sao yêu mến được? Nhưng ta thấy tất cả mọi sự quy về tình thôi à, tất cả một cái tội lỗi là đi ngược lại với tình. Bây giờ hai vợ chồng như vậy, tự nhiên cái ông chồng ông đem ông hứng lên, ông về Việt Nam ông thăm quê nhà, ông thăm luôn, ông thường xuyên ông thăm, bao nhiêu tiền ông về ông thăm hết, thăm không phải thăm bà con thăm ai ấy, mà đi vào trong những cái quán bar ông thăm đó, ngoại tình đó. Ngoại tình là đi ngược lại với tình yêu, đâu có yêu mến đâu, thấy không? Đó thì chúng ta thấy đó là đi ngược lại với yêu mến. Thế bây giờ một cái người mà đang ăn ngay ở lành, bây giờ tự nhiên cái cứ nói láo, nói xạo, nói dốc, nói dối, đang lường gạt trong một cái cuộc gọi là thương giao hay dịch vụ đó, mình ký hợp đồng với người ta mà mình không có làm đến nơi đến chốn, mình giả dối, mình khai gian hay là khai thuế gian, tất cả những cái thứ đó là làm sao có yêu mến được. Mình phải lường gạt người ta, mình phải làm ác đối với người ta thì mình mới đạt được cái lợi cho mình đó. Thì cái đó phải yêu mến, cái đó là ghét, là thù, là tạo nên khủng bố, tạo nên những cái sự chinh chiến với nhau giữa người với người, nó không phải yêu mến. Rồi bây giờ muốn vợ chồng người hay là muốn của người ta, mình muốn của người ta là mình đi ngược lại đức mến rồi, thấy không? Mình ham hố cái gì của không phải của mình đó, thì đó ngược lại đức mến. Thì tất cả các cái điều răn á đều quy về một cái mối là có yêu hay không yêu thôi, có mến hay không mến thôi. Thì bây giờ như thế này, bây giờ làm sao chúng ta đặt lại vấn đề nha, rất là đơn sơ thôi. Nói trắng ra đó là ai nấy trong thiên hạ, trong thế gian này, bất cứ sắc tộc nào tự sinh ra, tự bẩm sinh đó, đã tự yêu mình rồi, gọi là tự ái rồi, là ích kỷ. Cái sự thật nó như vậy đó, cái thực tại là như vậy, ai cũng ích kỷ hết đó. Anh chị em có thể nói tôi không ích kỷ, nhưng mà nếu mà mình nói mình không ích kỷ thì mình có lo cho mình được khỏe mạnh không, vệ sinh không, ăn uống không, ngủ nghỉ không, tiền nong làm gì, tất cả mọi sự đều là ích kỷ, không phải là cái nghĩa tiêu cực đâu. Ích kỷ là ích lợi cho mình đó, thấy không? Tự động mình phải lo cho mình, tự động mình phải chăm sóc mình, đó là ích kỷ. Nhưng mà nó bắt đầu tội là khi mà mình có cho mình mà mình không nghĩ đến người khác. Bây giờ tôi bệnh, thấy không? Tôi bệnh thì tôi phải chăm sóc cho tôi tìm thầy, tôi tìm thuốc, tôi tìm giờ nghỉ ngơi, tôi tìm thức ăn lành mạnh, thấy không? Để mà làm sao mà tôi dưỡng bệnh. Thì bây giờ tôi có thể tôi ích kỷ cho tôi, nhưng mà khi mà tôi lành lặn rồi đó, tôi thấy một người cũng bệnh giống như tôi, thì tôi phải thương cái người đó như tôi thương tôi vậy đó. Thương người như thế thương thân mà. Thì do đó tôi có cái cơ hội và tôi có cái khả năng, tôi có kinh nghiệm, tôi giúp cho người ta, thì nó không còn là ích kỷ nữa. Giống như anh chị em lên trên phi cơ đó, đi máy bay, thì luôn luôn các chiêu đại viên hoặc là những cái người nhân viên hàng không đó, họ dạy hướng dẫn cho safety đó. Thí dụ như khi mà trường hợp máy bay nó có trục trặc gì đó, nó đáp xuống dưới sông hoặc là dưới biển á, thì đầu tiên là nó sẽ thở, nó thả xuống những cái mặt nạ dưỡng khí. Thì họ nói rằng là những người mẹ đầu tiên là đeo cái mặt nạ dưỡng khí vào cho mình, sau đó đến cho con của mình. Mình làm cho mình, mình ích kỷ phải không? Mình cho mình, lợi cho mình mà. Nhưng mà làm cho mình xong để mình có cái sức, mình có cái hơi để mình giúp cho con, mình phục vụ con của mình, hay cho những người khác, những người già, những người yếu. Thì do đó chúng ta thấy nếu mà mình thương mình bao nhiêu đó, thì mình cũng phải dành cái tình thương đó cho người khác, cũng tương tự, tương đương như vậy. Luật của Chúa như thế, nó không có đi ngược lại với cái luật tự nhiên đâu. Đó. Rồi khi mà mình nói mình kính mến Chúa thì mình phải yêu thương mình và kính và yêu thương nhau, thì mới chứng tỏ là mình yêu mến Chúa vì Chúa thương mình trước. Đó là như vậy. Thì chúng ta thấy tất cả mọi sự cũng quy về ba cái tình thôi. Tình đối với Chúa, tình đối với mình và tình đối với tha nhân. Đó là như vậy. Tất cả các cái giới răn khác thì kêu những cái 8 mối phúc thật hay là 7 mối tội đầu hay là những cái nhân đức kèm theo đó cũng quy về cái mối đó là kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau như ta yêu thương chính bản thân mình. Như vậy.
Thưa cha, câu hỏi kế tiếp là mình đạo Công giáo mà coi sách của các đạo khác để hiểu đạo đó như thế nào thì có tội không? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Mình coi sách đạo khác có tội hay không? Thưa các linh mục, kính thưa anh chị em, chúng tôi trong suốt 13 năm, cái này là tính đúng là 12 năm á, chúng tôi học trong Đại Chúng Viện thì phải học các tôn giáo khác. Yeah. Bắt buộc phải học tất cả các tôn giáo của thiên hạ. Yeah. Thì khi mà mình đọc sách của các tôn giáo khác để mà mình làm gì? Chúng ta tìm thấy được như trong Công đồng Vaticano II đó, nói rằng là tất cả các tôn giáo đều có một cái tia chân lý nào đó Thiên Chúa cho. Có thể là cái chân lý đó là chân lý tự nhiên người ta khám phá ra được. Thí dụ như cuộc đời con người sinh ra là khổ rồi. Cái là một cái chân lý không có cần phải được Thiên Chúa mặc khải. Không? Rồi sinh ra mình một cái quan sát, một cái nhận xét. Thí dụ như mình sinh ra thì mình hiển nhiên mình phải bệnh rồi. Thì cái là một cái sự thật, mà cái thực tại mà đâu cần phải mặc khải đâu. Hay là mình phải già, ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không khổ. Rồi sinh ra mình phải chết. Cái tự nhiên là bây giờ có phải là người theo Phật hay không cũng biết là mình phải chết, mình khổ, phải già thôi. Thì khi mình đọc những cái đó đó, thì mình thấy, mình biết được rằng trong tất cả các tôn giáo khác cũng có một cái tia chân lý, không phải là hoàn toàn đâu, trọn vẹn đâu. Nhưng mà một cái tia chân lý nào đó Chúa để cho các tôn giáo đó để đưa về một cái mối, đó là về Đức Chúa Trời, về Thiên Chúa. Và tối hậu, tối cao, tối thượng là về Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng ta học, chúng ta tôn trọng các tôn giáo khác. Nhiều khi bởi vì mình không học, mình không đọc á, rồi chúng ta không hiểu, rồi sinh ra ngộ nhận hiểu lầm, rồi nhiều khi sinh ra những cái thành kiến, rồi ghét nhau, thù nhau, khủng bố nhau, tạo nên những cái cuộc thánh chiến, chiến tranh nhân danh Đức Chúa Trời. Cái đó nó không đúng, không tốt. Bởi vậy giáo hội, nhất là sau Công đồng Vatican II đó, luôn luôn nói về cái việc chúng ta phải đối thoại. Đối thoại đầu buộc phải lắng nghe. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta lắng nghe những tôn giáo bạn đó là chúng ta đi bỏ đi đức tin của mình. Có những người mở rộng trí khôn ra quá rồi mình quên luôn, mình bỏ luôn cái đạo của mình, bỏ luôn cái chính mặc khải Chúa ban cho đó. Chúng ta lắng nghe để chúng ta thông cảm với nhau, rồi chúng ta dẫn nhau đi đến với Thiên Chúa tối cao. Và vì vậy á, chúng ta đọc những cái sách của các tôn giáo khác thì chúng ta phải có cái sự khôn ngoan và phải có thầy, phải có sự linh hướng và đọc theo trong cái ánh sáng của tin mừng, ánh sáng của đức tin Công giáo. Còn bằng không á, chúng ta sẽ đọc các tôn giáo khác. Chúng tôi đã thấy rồi, có những người đọc thánh kinh mà đọc thánh kinh theo kiểu lối vô thần, cũng đọc á, đọc cái thuyết vô thần đó, nhưng mà cuối cùng là vô thần là chính, nhưng mà còn tìm á, thực sự có những người đọc thánh kinh để tìm cách bài bác đi, bài bác thì bài bác Đức Mẹ Maria là đứng đồng trinh vô nhiễm tội, là Đức Mẹ không bao giờ có đứa con nào khác ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô. Người ta đọc để người ta vạch ra những cái sự mâu thuẫn để người ta chống bán đó. Và chúng ta cũng không có, chúng ta không đọc để chúng ta chống bán, chúng ta đọc các tôn giáo khác để chúng ta tìm những cái sự thật đó, và chúng ta tìm những cái mẫu số chung, những cái đồng điểm á, điểm tương đồng á, tương ứng với nhau, thì chúng ta xây dựng cho nhau và đem nhau về với Thiên Chúa. Thì nó có hai mặt đó. Đọc sách các tôn giáo khác á, thực sự nếu mà đọc trong sự khôn ngoan thì không có tội, nhưng mà đọc để mà cuối cùng mình đi lạc đạo, có những người đọc được cái lạc luôn thì có rất có tội, đọc mình mất luôn đức tin của mình. Chúng tôi thấy kẹt lắm, nhiều khi người ta viết rất là nghe nó không có giống như là thánh kinh, nghe nó rất là ngọt tai, rồi cứ cuối cùng nó từ từ đi lạc luôn. Chúng tôi đã thấy trường hợp đó xảy ra, và vì vậy tốt hết có đọc thì phải có thầy, phải có thầy dạy cho, và có cái đời sống cầu nguyện để chúng ta biết. Chúng ta lấy ví dụ của ông thánh Thomas tiến sĩ đi, Thomas Aquino. Ngài đọc hết tất cả các triết lý, triết thuyết của Hy Lạp, rồi ngay cả Hồi giáo nữa, rồi ngài lấy hết tất cả, rồi ngài gộp lại. Thí dụ như mà ngài viết một cái treatise, một cái tiểu luận về hạnh phúc, thì ngài đặt câu hỏi hạnh phúc là gì, thì ngài nói Plato nói hạnh phúc là như thế này, hay là Aristotle hạnh phúc như thế này, rồi Cicero Roma nó như thế này. Người ví dụ người lấy của bên ở bên Hồi giáo nữa, lấy nhiều lắm nguồn, rồi mỗi một cái tôn giáo hay là mỗi một triết gia đưa ra định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Thì cuối cùng á, Ngài mới lấy ánh sáng của tin mừng, lấy ánh sáng của đức tin đó, Ngài soi chiếu vào ông đó, rồi Ngài bắt đầu Ngài lý luận coi cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào đầy đủ, cái nào không đầy đủ, thì cuối cùng đưa đến Thiên Chúa. Thì Thánh Tô-ma đó là một đấng, Tô-ma này là Tô-ma tiến sĩ, không phải là Tô-ma tông đồ đâu, là Tô-ma Aquino, Tô-ma Đa-ca. Thì Ngài dùng cái phương pháp đó, và chúng ta theo cái lời của Ngài dạy là khi mà mình muốn người ta hiểu mình, thông cảm mình, thì mình phải đi vào trong cái thế giới của người ta và ở trong cái thế giới của người ta để biết người ta là gì, rồi lúc đó mình cùng nhau mình đi tìm Chúa mà đi về với Chúa thì tốt hơn hết là thận trọng khi đọc các sách tôn giáo khác, nên cần phải có linh hướng. Vâng.
Thưa cha, câu hỏi thứ 8 là trong ngày chay kiêng mình có thể ăn no được không? Xin cha giải thích, con cảm ơn cha.
Vâng, ngày chay kiêng có ăn no được không? Hiển nhiên là được quyền ăn no chứ. Một bữa no, hai bữa đói mà. Mà Công giáo chúng ta giữ chay nó không phải là cái vấn đề ăn. Ăn nếu mà tính ra, bây giờ tôi tính cho các anh chị nha. Tính lại để cho anh chị vui vẻ với nhau. Mùa chay có bao nhiêu ngày? Tổng cộng cho tôi bao nhiêu ngày?
Một năm hả cha?
Mùa chay đó.
40 mùa chay có 40 ngày.
40 ngày. Ok. Tổng cộng là mình kiêng thịt bao nhiêu ngày?
Có mỗi ngày thứ sáu.
Mỗi ngày thứ sáu là con nghĩ là
cho và tất cả các ngày thứ sáu trong mùa chay.
Bao nhiêu ngày thứ sáu trong mùa chay? Sáu ngày thứ sáu cộng thứ tư lễ cho là bao nhiêu ngày kiêng thịt? Là 7 ngày, phải không?
Dạ.
7 ngày kiêng thịt phải không? Bao nhiêu ngày ăn chay?
Có một ngày là thứ tư với thứ sáu, thứ tám
là
hai
ngày
thôi.
Thì tổng cộng mình chỉ có 7 ngày ăn chay và 2 ngày, 7 ngày kiêng thịt và 2 ngày ăn chay thôi. Thế thì 33 ngày kia làm gì?
Được ăn thịt.
33 ngày kia làm gì? Mùa chay cuối cùng tổng cộng chỉ có 7 ngày thôi à.
Dạ.
Thấy vô lý quá, rồi Công giáo gì mà giữ mùa chay gì mà chỉ có 6 7 ngày.
Vậy mà con thấy có nhiều người họ không giữ đó chứ.
Không giữ được nữa.
Đó, cái đó là cái vấn đề phải không? Mình nói là ăn no được không hay không? Cái tinh thần, phải không? Đúng, khi mà đi vào trong cái tinh thần chay đó thì nó không phải vừa đâu. Khi mà mình yêu ai rồi, khi mình yêu thương ai rồi, mình quý mến ai rồi thì chúng ta sẽ cứ tâm trí gọi là tơ tưởng, nhớ tưởng, gọi là suy tưởng về cái con người đó, nhất là con người yêu thương mình chết thay cho mình. Nếu mà anh chị em trong đời đã mang ơn có một ai cứu mạng mình đi, một người nào cứu sống mình, đã có lẽ là một số quý thính giả lắng nghe đó, thì chúng ta đi vượt biên đói quá rồi, hay là đi ở tù, vượt biên ở tù hay là ở tù cải tạo đi, mà có người cứu mình, cho mình miếng ăn, cho mình cái gì đó hay nâng đỡ lúc mình bệnh, người ta tới người ta chăm sóc cho mình, thì mình không thể quên được cái ơn người đó. Mình mang ơn, mình phải nhớ ơn mà. Thì bây giờ mình mang ơn của Chúa, Chúa thương mình, Chúa đến thế gian, Chúa chết thay cho mình và chuộc tội lấy cho chúng ta, thì chúng ta nhớ cái đó, thì cái chuyện ăn uống đó mà chính yếu, cái chuyện tưởng nhớ đó, suy niệm tưởng nhớ đó mà chính yếu, đó mới là cốt lõi, là cái lương thực để chúng ta dùng trong cái mùa chay thánh. Và chúng ta đặt câu hỏi là bữa ăn no được không? Thì luật như vậy luôn luôn là luật đưa ra, gọi là tối thiểu, nó gọi là gạt được phu, biết gạt được phu không, là một cái những cái cột cho những người dốt, người vừa khờ đó, ví dụ như cái hàng rào đó, không ngoài freeway, ngoài xa lộ, hay là cái vực thẳm á, tiếng Tây nó là vực thẳm á, thì người ta có những cái cột để chặn lại cho những người khờ dại, nhưng mà người không có khờ dại đâu cần những cái cột đó đâu. Và chúng ta thấy những cái luật như là 7 ngày kiêng thịt với là 2 ngày giữ chay đó, đó là tối thiểu. Đúng lý ra anh chị em dùng cái thời gian này để làm gì? Để tịnh tâm, tâm mình tịnh. Mình không có ăn nhiều thì mình bớt ăn đi, để mà mình tâm mình nó tịnh xuống, cái thân xác mình cũng sạch sẽ, mình thanh tẩy, đào thải những uế khí, những cái chất dơ, chất bẩn ra, rồi trí mình phải tỉnh, lúc nào cũng tỉnh, tỉnh thức với Chúa, để mà thân mình nó tinh tuyền, tâm tịnh, thân tinh và trí tỉnh. Tỉnh ra, tỉnh dậy, để mà ở với Chúa, tỉnh thức với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Để mà làm gì? Để mà đầy tình của Chúa. Đây là cái nhìn về tĩnh tâm mà chúng tôi có chia sẻ với anh em, anh chị em ở Winnipeg á, là tĩnh tâm là như thế thôi. Chúng ta ở với Chúa và Chúa trong sa mạc, Chúa làm gì? Chúa nhịn đói. Nhịn đói thì mình phải đối diện, mình phải đối chọi với chính bản thân mình, lấy cơn đói của mình, để coi mình làm chủ được mình hay không. Mình sống bằng cái gì? Bằng lời của Chúa hay là lệ thuộc vào xác thịt, vào thức ăn đó, rồi đối chọi với lại tiền bạc của cả danh vọng, quyền thế, là cái tôi của mình đó, thì chúng ta thấy trong cái mùa chay thánh đó là cái mùa mà chúng ta ở với Chúa, chúng ta tưởng nhớ đến tình Chúa, và chúng ta cảm nhận và đón nhận lấy tình của Chúa. Cái đó là điểm chính yếu, và nhất là nhớ Chúa chết vì yêu thương chúng ta, cốt lõi của mùa chay thánh.
Thưa cha, câu hỏi kế tiếp là khi còn ở Việt Nam mấy chục năm trước, con đã nợ một bà 1.000 đồng. Lúc đó nghèo quá, con không có tiền trả cho bà. Bây giờ con không biết bà ở đâu và sống chết ra sao để trả nợ. Vậy con phải làm gì để trừ nợ, để được bình an và xóa tội khi chết? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha.
Vâng, bây giờ con biết bà đó đâu thì đi tìm. Nếu mà tìm không ra đó, hay là tìm thấy là bà chết rồi đó, thì chúng ta tìm cách chúng ta trả nợ. Thì chúng ta không đền đời này thì đời sau cũng phải trả thôi, cũng phải đền thôi. Thì chúng ta đến xưng thú tội lỗi và vào trong thời gian tôi thường thường các cha nói làm việc từ thiện, hành thiện, bác ái. Mà đây đừng có nói là mình làm công đức công nghiệp hay là bố thí, đừng có nói như vậy. Nhớ đây là trả nợ. Đó, bây giờ mình xách 1.000 đô la ra, cái mình đưa cho cha, mặc dù là mình đưa để làm việc từ thiện hay là vào trong cái hội từ thiện nào giúp cho người nghèo hay là người cùi đó. Vừa rồi cái nói với giáo hội rằng là đây là tôi làm công đức. Đó, giống như giáo hội mang ơn, không, không, không. Mình trả nợ mà. Còn không được nói là mình làm công đức rồi có cái giấy miễn thuế đó. Rồi mình trả nợ mà, cái đó bây giờ nói là mình làm ơn. Đâu có làm ơn, đây là tôi trả nợ, chúng ta làm ơn. Phải không? Thì rõ rệt như vậy, bởi vì mình nợ người ta mình trả, bây giờ mình trả cho người nghèo. Thì đấy, xin đừng có để tên tôi trong đó, bởi vì tôi trả nợ chứ không phải là tôi làm ơn. Khi mà bây giờ mình có dư tiền hay là mình dành dụng được tiền á, rồi mình làm ơn, đó là làm ơn đó. Còn đây trả nợ thì nói trả nợ. Thì đừng có để kể danh nghĩa gì cả. Để nói tôi trả nợ. Mà cái nợ này là nợ tình. Cái đó chúng ta phải có cái tâm tình trong đó. Cái tâm tình để mà tạ ơn Chúa cho con được sống. Xưa con nghèo quá, con phải mượn nợ. Bây giờ con còn sống được và còn có để trả nợ. Tạ ơn Chúa cho con cơ hội để con có để mà trả nợ. Nhất là nợ tình đối với Thiên Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục Tìm Hiểu Sống Đạo nơi đây. Xin mời quý thính giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hà Cô Giúp ngày hôm nay, và kính mời quý thính giả nhớ đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi lắng động tâm hồn để cùng hiệp ý với linh mục Mika Yuse Nguyễn Trần Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thân ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Mùa chay thánh là mùa mỗi người chúng ta đều phải đối diện với thực tại của đời sống con người, đối diện với thân phận bụi tro của chính chúng ta. Và giáo hội khuyến khích chúng ta tự chuẩn bị cho giờ chết của mình. Chúng ta phải dọn mình chết lành. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ trong Kinh Kính Mừng, cầu Mẹ ở cùng con xin cứu con. Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con trong giờ lâm tử. Chúng ta chuẩn bị chết lành thì chúng ta cầu xin Đức Mẹ như vậy. Chúng ta phó thác linh hồn của mình cho Thánh Cả Giuse, nhất là trong tháng 3 là tháng của Thánh Cả Giuse, và cũng là quan thầy bổn mạng của ơn chết lành. Chúng ta trong tháng này, trong mùa chay thánh, trong tất cả mọi hành động tư tưởng, chúng ta phải xét mình và phải sống như thế nào, như thế chúng ta sẽ chết trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng cuộc đời của mình. Nếu lương tâm của ta đang ở trong tình trạng tốt lành thì ta sẽ không sợ chết cho nhiều lắm. Giữ mình làm sao đừng có phạm tội thì tốt hơn là trốn cánh tránh sự chết. Có những người chỉ chạy trốn sự chết, chạy trốn hậu quả của tội lỗi. Chúng ta tránh tội, chúng ta đến làm hòa với Chúa. Nếu hôm nay mà anh chị em không sẵn sàng thì làm sao chúng ta có thể sẵn sàng ngày mai được? Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện là Chúa, xin chúng con xin ca tụng Chúa vì sự chết của thể xác. Chúng con làm cho chúng con được giải thoát và đến cùng Chúa. Hô phúc cho những người chết trong tội trọng và hạnh phúc cho những người chết lành, gặp thấy thánh ý Chúa trong sự chết của mình và người đó được hạnh phúc vô cùng. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse là quan thầy của những người được ơn chết lành, của sự chết lành, ban cho anh chị em chúng ta được luôn luôn biết suy xét về mầu nhiệm sự chết để chúng ta biết thân phận con người và được khôn ngoan. Xin Chúa ban bình an cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.